Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khắc phục tồn tại trong quản lý nhà nước về đất đai.
Duy tu bảo trì hệ thống giao thông đường bộ để tăng thêm sự bền vững của công trình.
Phú Lương triển khai mô hình chợ 4.0.
Cũng trong chương trình còn có bài viết tăng cường quản lý và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đối với Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý nhà nước về đất đai giai đoạn từ 2019 tới 2021. Kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 và các ý kiến kiến nghị tại nghị quyết số 42 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương. Theo báo cáo của đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ 2019 tới 2021 đã đạt được những kết quả tích cực. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng được chú trọng, chất lượng quy hoạch từng bước được nâng cao. Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất cơ bản thực hiện theo đúng trình tự thủ tục. Cải cách thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông được quan tâm. Công tác thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai được các đơn vị địa phương quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về đất đai được đoàn giám sát chỉ ra. Đó là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và việc giao đất của một số dự án chậm, kéo dài. Tiến độ thực hiện một số dự án chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhiều hộ gia đình cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là tại các khu đô thị, khu dân cư. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế cũng được đoàn giám sát chỉ ra, như hệ thống văn bản pháp luật về đất đai chưa đồng bộ, thiếu thống nhất, hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai chưa hoàn thiện. Thêm nữa, cấp ủy chính quyền một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý nhà nước về đất đai. Công tác tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành chức năng trao đổi làm rõ các nội dung đoàn giám sát đưa ra, kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nghiêm túc tiếp thu và sớm có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Về phía Hội đồng nhân dân tỉnh cũng sẽ có những kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và Tỉnh ủy một số nội dung để nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về đất đai. Đối với việc giám sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, theo báo cáo, tổng số ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 và theo nghị quyết 42 là 125 ý kiến. Đến nay, 18 trên 93 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh đã được giải quyết, 37 trên 93 ý kiến được giải trình thông tin, 38 trên 93 ý kiến đang giải quyết. Đối với các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền trung ương, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổng hợp, chuyển đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để đề nghị Chính phủ và cơ quan trung ương xem xét, giải quyết, chuyển Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện thành sớm giải quyết đối với các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện.
Đánh giá tại hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022 của cụm thi đua số 3 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho thấy, trong năm, các đơn vị trong cụm thi đua đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Cùng với đó, phương pháp làm việc có những bước đổi mới. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo của các đơn vị trong cụm đã góp phần tích cực trong vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và công tác xây dựng Đảng, xây dựng củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Với kết quả đó, ba đơn vị gồm Trung tâm Chính trị thành phố Phổ Yên, Trung tâm Chính trị huyện Võ Nhai, Trung tâm Chính trị huyện Phú Lương được suy tôn khen thưởng năm 2022. Cụm thi đua đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023.
Sáng ngày 1 tháng 12, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đồng Hỷ khóa 25, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức hội nghị lần thứ 22 để cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Theo đó, tốc độ giá trị các ngành kinh tế chủ yếu ước đạt gần 11%, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu ước đạt 5.215 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch, thu ngân sách trong cân đối ước đạt trên 220 tỷ đồng, bằng 107% dự toán huyện giao. Công tác giáo dục được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ kịp thời, công tác y tế đáp ứng nhu cầu của nhân dân, tổ chức tốt các hoạt động thể dục thể thao, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào báo cáo tờ trình dự toán thu chi ngân sách năm 2022 và dự toán thu chi ngân sách năm 2023, báo cáo kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 và nhiều nội dung quan trọng khác.
Ban dân vận tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị nắm tình hình hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Đại Từ. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đại Từ hiện có 32 cơ sở hội, gần 400 chi hội với tổng số gần 35.700 hội viên. Tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện ổn định, không có vấn đề nổi cộm, phức tạp phát sinh. Các tầng lớp phụ nữ cơ bản chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương như giải phóng mặt bằng, hiến đất, hiến tài sản, đóng góp nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phòng chống COVID-19, phát triển cây chè. Nhiều phụ nữ đã tiên phong xây dựng các mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao. Nhiều ý kiến tại hội nghị tập trung vào một số vấn đề như giải pháp tạo điều kiện cho những đảng viên đi làm ăn xa được tham gia sinh hoạt đảng, khó khăn trong thu hút hội viên tham gia sinh hoạt, việc chi trả phụ cấp cho những người làm công tác hội ở xóm chưa đồng đều.
Sáng ngày 1 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh, phòng không nhân dân năm 2022. Kết quả, năm qua, 100% học sinh ở 3 trên 3 trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên được tham gia học và kiểm tra môn giáo dục quốc phòng và an ninh, xây dựng 30 cơ sở dân quân tự vệ, tổ chức giao 292 công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, đạt tỷ lệ 100%. Trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, huyện đã tổ chức cho gần 10.740 đối tượng được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, đạt 99%. Kiểm tra kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh đối với 100% học sinh trên địa bàn. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình tiếp tục quán triệt triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2023, cử cán bộ đối tượng tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao, tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên theo đúng quy định. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình đã khen thưởng 8 tập thể và 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác quốc phòng địa phương năm 2022.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, bên cạnh việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thời gian qua, ngành giao thông vận tải đặc biệt chú trọng huy động các nguồn vốn cho công tác duy tu, bảo dưỡng hạ tầng giao thông đường bộ. Vì vậy, các phương tiện tham gia giao thông được bảo đảm an toàn, thông suốt, từng bước kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. Phản ánh của phóng viên Đức Triển.
Là đơn vị trúng thầu các gói thầu duy tu sửa chữa thường xuyên cầu đường bộ do tỉnh quản lý, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Thái Nguyên quản lý bảo dưỡng thường xuyên 3 tuyến quốc lộ, 12 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài gần 400 km. Đơn vị đã bố trí 6 hạt quản lý đường bộ dải đều trên các tuyến, quán triệt các cán bộ công nhân viên luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Bà Đỗ Thị Lan, hạt trưởng quản lý đường bộ 2, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Thái Nguyên nói:
"Mình thường xuyên mình đi làm thì mình mới kiểm tra được những cái đoạn của mình, ví dụ nó có hư hỏng đoạn nào thì mình báo cáo về đơn vị để đơn vị kịp thời sửa chữa."
Ông Lê Văn Học, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Thái Nguyên cho rằng:
"Chúng tôi hàng năm thì cũng đã đào tạo rồi thường xuyên các cán bộ, đặc biệt là công nhân tuần đường, công nhân duy tu để làm vào nâng cao cái trách nhiệm và kiến thức để làm tốt được cái nhiệm vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên nhằm đường luôn luôn là không để xảy ra ùn tắc và để đảm bảo góp phần để cho phát triển kinh tế của địa phương."
Cùng với việc duy tu bảo dưỡng thường xuyên đối với hệ thống hạ tầng giao thông do ngành quản lý, thời gian qua, bằng nguồn vốn sự nghiệp giao thông và các nguồn hợp pháp khác, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đã triển khai nhiều dự án sửa chữa cải tạo các tuyến đường bị hư hỏng nặng như đường tỉnh DT29D với tổng nguồn vốn trên 10 tỷ đồng, đường tỉnh DT270 tổng nguồn vốn trên 30 tỷ đồng. Ông Lương Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ nhận thấy:
"Cái việc cải tạo này xong thì sẽ thuận lợi cho việc đi lại giao thông cho bà con trong cái việc mà vận chuyển hàng hóa, rồi thì đặc biệt là khu chợ thì bà con cũng sẽ lưu thương hàng hóa và buôn bán và phát triển kinh tế xã hội tốt hơn.
Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên hiện đang quản lý 4 tuyến quốc lộ và 20 tuyến đường tỉnh với chiều dài trên 540 km. Để nâng cao chất lượng cũng như khai thác và sử dụng có hiệu quả các công trình giao thông, Sở đã giao nhiệm vụ cho các phòng chức năng phối hợp các đơn vị quản lý bảo dưỡng đường bộ thường xuyên, tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện các hư hỏng để đưa ra các phương án xử lý kịp thời, đảm bảo giao thông thông suốt an toàn. Ông Lê Ngọc Phớt, Phó trưởng Phòng Quản lý Kết cấu Hạ tầng Giao thông, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên cho biết.
Đối với các công trình mà sửa chữa trên đường bộ đang khai thác thì Sở đã có văn bản yêu cầu các nhà thầu phải bố trí đầy đủ các thiết bị an toàn giao thông cũng như là người để điều khiển phân luồng giao thông trong các cái đoạn mà đang thi công theo đúng quy định hiện hành, và đã giao cho lực lượng thanh tra Sở phối hợp với lại phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông thường xuyên kiểm tra nhắc nhở nhà thầu. Nếu để xảy ra vi phạm thì Sở sẽ có biện pháp xử lý kiên quyết.
Mặc dù trong điều kiện nguồn kinh phí còn khó khăn, thời gian tới ngành giao thông vận tải tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với các địa phương, đơn vị ưu tiên dành nguồn lực cho việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến đường do địa phương quản lý nhằm kéo dài thời gian, công năng sử dụng của mỗi công trình, đảm bảo an toàn giao thông thông suốt. Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 29 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn số 5968 triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện những nội dung sau. Sở Giao thông Vận tải tiếp tục thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính. Thường xuyên rà soát nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đáp ứng việc triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh cung cấp kết nối dữ liệu khám sức khỏe của người lái xe với cơ sở dữ liệu sức khỏe của Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế trên cổng dịch vụ công quốc gia. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia để người dân biết và sử dụng. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo phòng tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý tăng cường cung cấp dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, giấy khám sức khỏe trên cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ.
Ngày 29 tháng 11, Sở Y tế Thái Nguyên đã có quyết định số 2791 về việc phân bổ vaccine đợt 50 để triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Quyết định nêu rõ, tổng số liều vaccine là 4.600 liều vaccine Moderna sẽ phân bổ tại 9 huyện, thành phố.
Thưa quý khán giả, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa, huyện Phú Lương đang tích cực triển khai mô hình chợ 4.0, thanh toán không dùng tiền mặt. Bước đầu, huyện triển khai tại chợ trung tâm của huyện là chợ Thị Trấn Đu. Phản ánh của phóng viên Trương Hiếu.
Chợ Thị Trấn Đu là chợ trung tâm của huyện Phú Lương với trên 200 tiểu thương đăng ký kinh doanh thường xuyên. Hiện đã có trên 110 tiểu thương hộ kinh doanh tại chợ đã đăng ký và sử dụng hình thức thanh toán điện tử. Chị Lưu Thị Hồi, một tiểu thương nhận thấy.
Khi một người khách hàng đến mua hàng của mình thì mình đưa mã QR này ra thì các bạn ấy quẹt rất chi là nhanh mà thích tiện. Mà người mua cũng thoải mái mà người bán thoải mái.
Cùng với Viettel, các tổ công nghệ số cộng đồng, lực lượng thanh niên của thị trấn cũng tích cực hướng dẫn người dân, hộ kinh doanh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Sau gần 2 tuần triển khai mô hình chợ 4.0, trên 20% tiểu thương tại chợ đã sử dụng thành thạo hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, bảo đảm an toàn trong thanh toán. Ông Trần Anh Duy, giám đốc Viettel Phú Lương cho biết.
Trên địa bàn huyện, xã thì có các đoàn thanh niên, hội phụ nữ, thì chúng mình ra quân bằng cách là kết hợp với Viettel để đến từng cái tiểu thương một để là cài đặt cũng như là hướng dẫn cho các cái tiểu thương mà có thể sử dụng các cái ứng dụng mà thanh toán không dùng tiền mặt của Viettel Money là thuận tiện nhất. Cái thứ hai là sau khi mà hướng dẫn sử dụng xong thì bọn mình sẽ về là cung cấp các cái biển ấn phẩm, hình ảnh giúp cho các cái tiểu thương mà khi mà kinh doanh thì mọi người dân đến thao tác mua bán sản phẩm được dễ dàng nhất.
Ông Dương Nhật Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Đu, huyện Phú Lương nói:
chúng tôi vẫn tiếp tục công tác tuyên truyền vận động như công tác phối hợp để triển khai ở đây. Đặc biệt ông chỉ đạo ban quản lý chợ tích cực vào cuộc phối hợp với đơn vị viễn thông Viettel để triển khai các hộ tiểu thương là hàng ngày là tuyên truyền người dân đến mua hàng để thực hiện quét mã thanh toán không dùng tiền mặt, để dần dần thay đổi cái thói quen sử dụng tiền mặt, chuyển sang cái thói quen là không dùng tiền mặt.
Trên cơ sở triển khai chợ 4.0 tại chợ thị trấn Đu, huyện Phú Lương sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng mô hình chợ 4.0 tại một số chợ trên địa bàn, sao cho phù hợp với thực tế, góp phần hình thành thói quen thanh toán trực tuyến của người dân, xây dựng mô hình chợ văn minh hiện đại.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên trời nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Ngày 2 tháng 12, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên tổ chức hội thảo thực trạng và giải pháp về chính sách phát triển đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về vai trò của đội ngũ trí thức đối với phát triển kinh tế xã hội của địa phương, những hạn chế của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ hiện nay, các giải pháp phát triển đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, chính sách của địa phương về phát triển đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Hội thảo được tổ chức sẽ góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương vừa có quyết định phê duyệt danh sách trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, trung học cơ sở được hưởng chế độ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm 2022-2023. Truy lĩnh chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022. Theo quyết định này thì có 3.733 lượt học sinh được hỗ trợ với tổng kinh phí là hơn 1,6 tỷ đồng. Trong đó thì đối với chế độ miễn giảm học phí, tổng số tiền thực hiện là hơn 250 triệu đồng. Đối với hỗ trợ chi phí học tập, tổng số tiền thực hiện là hơn 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương cũng phê duyệt danh sách 61 học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hưởng chế độ chính sách, 2 trường hợp dân tộc Ngái. Tổng số tiền thực hiện hỗ trợ học tập theo các nội dung trên là 1,9 tỷ đồng.
Trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 12 tại khách sạn May Plaza, thành phố Thái Nguyên, Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức hội thi Tinh hoa văn hóa ẩm thực Thái Nguyên. Tham dự hội thi có trên 150 thí sinh đại diện cho 9 huyện, thành phố và các nhà hàng khách sạn nổi tiếng trên địa bàn tỉnh. Hội thi gồm 2 phần, phiên chợ ẩm thực và nấu mâm cơm mời khách. Đối với phần thi phiên chợ ẩm thực, các nghệ nhân đầu bếp nấu món ăn sở trường và mang tính đặc trưng vùng miền. Ban tổ chức sẽ lựa chọn, đánh giá và trao danh hiệu Tinh hoa văn hóa ẩm thực Thái Nguyên cho món ăn độc đáo, có khả năng thương mại hóa cao. Đối với phần thi mâm cơm mời khách, ban giám khảo sẽ chấm điểm thông qua các tiêu chí về chế biến món ăn, đảm bảo đủ dinh dưỡng, trình bày, thuyết trình và bình chọn của khán giả.
Chi cục thi hành án dân sự huyện Đồng Hỷ vừa tổ chức cưỡng chế thi hành án bàn giao đất lại cho cộng đồng dân cư xóm Bảo Nang, xã Tân Lợi. Căn cứ bản án dân sự phúc thẩm số 87 năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, bản án dân sự sơ thẩm số 10 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ buộc ông Hoàng Văn Thường và bà Dương Thị Hon phải thu hoạch, chặt bỏ cây chè và các loại cây trồng khác trên đất, trả lại toàn bộ diện tích 148,4m2 đã lấn chiếm tại thửa đất số 109, tờ bản đồ số 61, xã Tân Lợi, cho cộng đồng dân cư xóm Bảo Nang. Mặc dù bản án đã được tuyên từ năm 2021 và Chi cục Thi hành án dân sự huyện cùng với xã Tân Lợi đã tổ chức tuyên truyền vận động, nhưng đến nay, ông Thường và bà Hon không tự nguyện thi hành án. Tại buổi cưỡng chế, lực lượng chức năng đã tiến hành đo đạc, xác định và cắm mốc theo bản án để bàn giao đất lại cho cộng đồng dân cư xóm Bảo Nang trước sự chứng kiến của đại diện cơ quan liên quan, chính quyền địa phương và người dân. Quá trình tổ chức cưỡng chế được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo đúng quy trình quy định của pháp luật, an toàn về người và tài sản. Thưa quý thính giả, theo báo cáo của Sở Y tế Thái Nguyên, dịch AIDS trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng giảm theo tình hình chung của cả nước. Thái Nguyên hiện có trên 4.700 người nhiễm HIV, trong đó có trên 4.000 người đang được điều trị thuốc kháng virus ARV. Tuy nhiên hiện nay, lây nhiễm HIV đang có xu hướng trẻ hóa với hơn 80% người nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 25 đến 49, trong đó phần đông là đối tượng nam quan hệ đồng giới. Để đạt được mục tiêu 90-90-95 trong phòng chống HIV/AIDS, tỉnh Thái Nguyên đã và đang triển khai nhiều hoạt động cụ thể. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã có cuộc trao đổi với bà Lê Ái Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thái Nguyên về nội dung này.
Rất cảm ơn bà đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn hôm nay. Thưa bà có thể cho biết về những kết quả đã đạt được trong công tác phòng chống HIV/AIDS của tỉnh Thái Nguyên thời gian qua?
Với cái mục tiêu 90-90-95 trong công tác phòng chống HIV/AIDS thì tỉnh Thái Nguyên hiện nay đã đang đạt ở cái mức là 86, 85,1 và 99,37%. Ba cái mục tiêu này nó có nghĩa là với mục tiêu 90 thứ nhất là 90% số người nhiễm HIV được biết tình trạng HIV của mình. Cái mục tiêu 90 thứ hai là 90% người nhiễm HIV biết tình trạng HIV của mình được điều trị HIV bằng thuốc kháng virus. Và mục tiêu 95 thứ ba là 95% những người nhiễm HIV được điều trị thuốc kháng virus thì có hiệu quả ở ngưỡng ức chế, có nghĩa là họ không có khả năng lây lan sang người khác.
Bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì hiện nay công tác phòng chống HIV/AIDS lại có những thách thức mới nổi lên. Ví dụ như nguy cơ gia tăng tình trạng nhiễm HIV ở nhóm những người đồng tính nam. Bà có thể chia sẻ những ý kiến của mình về vấn đề này và thực trạng tại Thái Nguyên.
Nhóm này thì dễ có khả năng lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục đồng giới. Và hầu hết thì trong cộng đồng nhóm này thì đều là học sinh, sinh viên và công nhân tại các khu công nghiệp. Hơn thế nữa, trong nhóm trẻ này thì hiện nay chúng ta còn phải vướng phải cái thực trạng là có thể một số các bạn ấy có nguy cơ kép, tức là thậm chí còn tiêm trích ma túy hoặc là sử dụng ma túy tổng hợp.
Chúng tôi được biết là có khá nhiều các biện pháp hữu hiệu trong điều trị phòng tránh HIV ở nhóm người đồng tính nam. Vậy bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về các biện pháp này được không ạ?
Chúng tôi cũng đã có rất là nhiều các chương trình để can thiệp cho, để giảm nguy cơ lây nhiễm HIV cho nhóm này. Bên cạnh những cái giải pháp can thiệp truyền thống, hiện nay tại tỉnh Thái Nguyên chúng ta cũng đã cung cấp một cái dịch vụ gọi là dịch vụ dự phòng trước phơi nhiễm HIV. Cho đến nay thì tại tỉnh Thái Nguyên của chúng ta đã có 3 cơ sở cung cấp dịch vụ này.
Vậy những định hướng của CDC Thái Nguyên trong thời gian tới để đẩy lùi HIV/AIDS?
Việc đầu tiên vẫn là giải pháp truyền thông, tư vấn để làm sao mà họ sẵn sàng bộc lộ cái danh tính của mình đối với cái tình trạng quan hệ tình dục đồng giới. Chúng ta sẽ hỗ trợ tư vấn để họ đến các dịch vụ tư vấn và điều trị PrEP. Rồi chúng ta tiến thêm một bước nữa, đó là chúng ta tạo những cái điều kiện tối đa để họ có thể tiếp cận được với dịch vụ PrEP.
Xin cảm ơn những chia sẻ hữu ích của bà đối với chương trình.
Thưa quý khán giả, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là một trong những bệnh hô hấp phổ biến trên thế giới cũng như ở nước ta và có xu hướng ngày càng gia tăng. Tại Thái Nguyên hiện nay, số người mắc bệnh phổi tắc nghẽn ngày càng gia tăng, nhưng hiện chỉ có khoảng gần 2.000 người mắc bệnh đã và đang được theo dõi điều trị nội và ngoại trú tại Bệnh viện Phổi Thái Nguyên. Thực tế, con số này cao hơn gấp nhiều lần mà chưa được quản lý và điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Phản ánh của phóng viên Thủy Linh.
Có nhiều yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Trong đó, những người hút thuốc lá, thuốc lào có nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cao nhất, kể cả hút thụ động cũng là nguy cơ hàng đầu gây ra các tổn thương phổi. Ngoài ra, những người làm việc trong môi trường có nhiều bụi và hóa chất nghề nghiệp, với thời gian lâu, cường độ mạnh, môi trường sống ô nhiễm cũng là nguyên nhân gây bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Thúy Vân, Phó khoa khám bệnh Bệnh viện Phổi Thái Nguyên cho biết.
Ví dụ như bệnh nhân đang hút thuốc thì làm sao nó phải ngưng được hút thuốc. Đấy, với thứ hai là bệnh nhân khi mà có cái triệu chứng ho, khó thở thì phải đến gặp bác sĩ khám về chụp chiếu, chụp X quang và được đo cái chức năng hô hấp để phát hiện xem là có bị tắc nghẽn mãn tính hay không. Chúng tôi cũng khuyến cáo là bệnh nhân nên khám định kỳ.
Tại Bệnh viện Phổi Thái Nguyên, hiện đang quản lý và điều trị cho gần 2.000 bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Từ khi được quản lý điều trị tại phòng quản lý bệnh phổi mãn tính, các bệnh nhân được khám và cấp thuốc hàng tháng, được tư vấn, kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm các chỉ số và nhận thuốc theo đúng phác đồ điều trị. Nhờ vậy, nhiều bệnh nhân tình trạng bệnh đã thuyên giảm, kiểm soát được các cơn hen và đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, giảm tần suất phải nhập viện cấp cứu và điều trị. Ông Trần Văn Tường, phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên nói.
Nói chung là cái bệnh này thì ảnh hưởng đến cái sức khỏe và đời sống của tôi rất là trầm trọng. Từ sinh hoạt đến ăn uống, ngủ nghỉ cũng rất là khó thở, rất vất vả. Cứ mỗi một đợt mà nếu nó bị đến đợt cấp nặng thì phải lên bệnh viện này. Có những đợt là phải cấp cứu rồi, cấp cứu nặng rồi. Thế còn bình thường thì như theo lời bác sĩ vẫn căn dặn thì nếu mà nó chớm thì mình đi lên viện ngay thì nó đỡ hơn.
Bà Nguyễn Thị Việt, tổ 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Chúng tôi tuân thủ theo cái quy định của bác sĩ đề ra thì tôi nghĩ là sẽ tránh được nhiều những cái vấn đề mà làm tác hại đến bản thân mình.
Trước tình hình gia tăng các bệnh không lây nhiễm hiện nay, mô hình quản lý ngoại trú bệnh phổi mãn tính tại Bệnh viện Phổi Thái Nguyên là giải pháp hiệu quả, mang lại lợi ích lớn cho người bệnh. Việc tiếp tục duy trì, mở rộng mô hình, chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời cho người bệnh sẽ góp phần không nhỏ làm giảm gánh nặng bệnh tật, tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân và gia đình. Tiến sĩ Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Bệnh viện Phổi Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng rất là mong nếu để toàn thể những bệnh nhân mắc bệnh phổi mãn tính và hen phế quản trong toàn thể chúng ta được quản lý điều trị tốt, thì ngoài bệnh viện phổi chúng tôi có cái phòng quản lý bệnh phổi mãn tính để trực tiếp quản lý đối tượng bệnh nhân mắc bệnh phổi mãn tính và hen phế quản trong toàn tỉnh, thì các cái bệnh viện tuyến tỉnh cũng như tuyến huyện cũng nên có những phòng quản lý bệnh phổi mãn tính để đáp ứng cái nhu cầu của người dân ở tại địa phương đó một cách thuận lợi nhất. Thế tuy nhiên bên cạnh đó thì có lẽ cũng phải có cái sự thay đổi về cơ chế chính sách. Làm thế nào để cơ quan bảo hiểm y tế có đủ cái nguồn kinh phí để chi trả cho cái việc quản lý bệnh nhân bệnh phổi mãn tính trong toàn tỉnh chúng ta mỗi lần đến tái khám.
Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính không thể điều trị khỏi hoàn toàn. Vì vậy, việc quản lý và điều trị kịp thời là rất cần thiết để tăng chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Hy vọng trong thời gian tới, các ban ngành chức năng sẽ có thêm nhiều giải pháp để có thêm nhiều người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính được quản lý và điều trị. Bản thân mỗi người dân hãy chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ, có chế độ sinh hoạt lành mạnh và vận động thường xuyên để phòng tránh căn bệnh này.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, sáng có mưa rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ, riêng khu Tây Bắc 20 đến 23 độ, có nơi trên 23 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng núi sáng có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ, vùng núi 10 đến 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vài nơi, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ phía Bắc 15 đến 20 độ, phía Nam 18 đến 25 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, phía Bắc 25 đến 27 độ, phía Nam 27 đến 29 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và rải rác có dông. Riêng miền Tây, cục bộ có mưa to, gió đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Quý khán giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Lê Nhung, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Hoàng Tú, Dương Duyên, Đỗ Hương. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.